Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tin tức và âm nhạc của Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Bây giờ là bản tin cuối ngày, thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Quốc vương Brunei Darussalam, trưa nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam từ ngày hôm nay đến ngày 11 tháng 2. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tới Singapore sau gần 5 năm và Brunei sau gần 16 năm.
Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thực hiện giám sát công tác đổi mới giáo dục với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. Đoàn đề nghị thầy cô trao đổi các vấn đề nội dung liên quan đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, trong đó tập trung vào việc triển khai chương trình, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là về thực trạng đội ngũ giáo viên, chuẩn bị điều kiện giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Trên cơ sở đó, mạnh dạn đề xuất các kiến nghị giải pháp với đoàn giám sát để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi thực hiện tại địa phương.
Được biết, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ do ông Đào Chí Nghĩa, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn, giám sát chuyên đề, chỉ thực hiện nghị quyết số 88 năm 2014 và nghị quyết số 51 năm 2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ ngày 6 tới ngày 10 tháng 2. Trong hai ngày qua, đoàn giám sát đã làm việc tại một số quận huyện và khảo sát thực tế tại một số trường học trên địa bàn thành phố. Ông Đào Chí Nghĩa, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đánh giá cao công tác chuẩn bị, phối hợp của ngành giáo dục đào tạo trong việc tổ chức thực hiện giám sát.
Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường có buổi tiếp bà Caroline Tuss, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam, về tình hình triển khai thực hiện dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Dự án có tổng mức đầu tư là 7.800 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn tài trợ ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo WB đối với Cần Thơ nói chung, cũng như dự án đang thực hiện. Cần Thơ xem đây là dự án ưu tiên nhằm giúp cải thiện phát triển hạ tầng môi trường của đô thị quan trọng này, đặc biệt là kết nối hệ thống xử lý nước thải, tạo thêm các mảng xanh, nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị của thành phố.
Bà Caroline Tuss, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đánh giá cao quyết tâm của thành phố trong việc sử dụng nguồn vốn của WB để thực hiện dự án, đồng thời cho biết cơ quan WB tại Việt Nam sẽ thông tin về trụ sở chính của WB tại Washington DC, Hoa Kỳ về tiến độ thực hiện dự án.
Và sáng nay, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành của thành phố đến kiểm tra tiến độ xây dựng công trình xây dựng cầu Tây Đô. Công trình do Sở Giao thông Vận tải thành phố làm chủ đầu tư với kinh phí trên 200 tỷ đồng từ ngân sách. Sau gần một năm thi công thì đến nay công trình đã hoàn thành đơn nguyên 1 và đã thông xe dịp Tết Nguyên đán. Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung tháo dỡ cầu Tây Đô cũ để triển khai đơn nguyên 2. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hà giao chủ đầu tư và quyền phong điện hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, tháo gỡ khó khăn cho công trình để hoàn tất đơn nguyên 2 vào cuối năm nay.
Cũng sáng nay, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có buổi làm việc với huyện Phong Điền và quận Ô Môn về tiến độ thực hiện dự án xây dựng nâng cấp đường tỉnh 923. Dự án có tổng mức đầu tư trên 570 tỷ đồng từ ngân sách đi qua huyện Phong Điền và quận Ô Môn với 1.470 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay đã chi trả bồi thường cho gần 400 trường hợp. Các trường hợp còn lại đã hoàn tất việc đo đạc, kiểm kê, lập thủ tục chi trả. Chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải cũng đã tổ chức đấu thầu triển khai thi công. Tuy nhiên đến nay tiến độ thực hiện dự án này còn chậm do nhà thầu chưa có mặt bằng để thi công.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hà đề nghị cần tập trung cho việc hoàn tất giải phóng mặt bằng đến hết tháng 3 này. Các sở ngành phối hợp chủ đầu tư giải quyết những khó khăn phát sinh về vốn, điều kiện thi công và những vướng mắc khó khăn trong việc thu hồi đất, bố trí tái định cư.
Trong không khí nô nức phấn khởi của ngày hội tòng quân, sáng nay đồng loạt các xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2023.
Tại quận Cái Răng, vào sáng nay, Thường trực Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng đã đến thăm động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại các phường. Tính đến thời điểm này thì quận Cái Răng và các phường đã quan tâm động viên và tặng trên 700 phần quà, tổng trị giá gần 500 triệu đồng cho các thanh niên trúng tuyển. Năm 2023, quận Cái Răng được giao chỉ tiêu đưa 196 thanh niên lên đường nhập ngũ.
Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý thính giả, hiện hỗ trợ từ khắp nơi trên thế giới đang đến với khu vực hứng chịu động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ít nhất 7.926 người xác nhận là đã tử vong và gần 40.000 người bị thương sau trận động đất hôm 6 tháng 2 ở cả hai nước, theo các quan chức ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Những con số này có thể tăng lên đáng kể khi nhiều người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng tại 10 tỉnh và lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có tới 23 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Syria, nơi Liên Hợp Quốc cho biết gần 70% dân số dựa vào hỗ trợ nhân đạo trước khi xảy ra động đất và vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn sau thảm họa.
Khó khăn trong công tác cứu hộ đến từ thực tế, đây đúng vào thời điểm thời tiết giá rét và mưa tại nhiều khu vực xảy ra động đất. Trong khi đó, các lực lượng cứu trợ tại chỗ tại Syria cho biết họ đang bị thiếu rất nhiều thiết bị và cũng không có cả xăng để thắp máy phát điện sưởi ấm tạm tại khu vực hứng chịu trận động đất.
Sáng nay, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đọc thông điệp liên bang trước hai viện của Quốc hội Mỹ. Trong thông điệp, Tổng thống Biden đề cập tới một loạt vấn đề, đặc biệt nhấn mạnh đến những thành tựu của nền kinh tế Mỹ. Trước khi Tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang, Giám đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã phát biểu về các giải pháp chống lạm phát.
Cuộc biểu tình phản đối cải cách lương hưu của chính phủ Pháp đã biến thành bạo lực ở thành phố Rennes của nước này vào hôm qua. Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng hơi cay để giải tán một nhóm khoảng 200 người biểu tình. Trước đó đã dựng rào chắn và ném pháo hoa vào lực lượng chức năng. Theo chính quyền của thành phố, khoảng 13 người đã bị bắt và một sĩ quan cảnh sát bị thương. Hàng chục ngàn người cũng tham gia các cuộc đình công và biểu tình trên toàn nước Pháp. Những cuộc đình công và tuần hành nói trên diễn ra sau các cuộc biểu tình hồi tháng 1 với khoảng 1.200.000 người xuống đường ở các thành phố lớn của Pháp. Các cuộc biểu tình mới nhất diễn ra khi Quốc hội Pháp tranh luận về dự luật cải cách lương hưu do Tổng thống Emmanuel Macron đề xuất. Theo đó, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng từ 62 lên 64.
Lực lượng cứu hộ Thái Lan vừa giải cứu thành công một bé gái 19 tháng tuổi bị rơi xuống giếng khoan có đường kính 30cm và sâu 13m ở một đồn điền tại tỉnh Tắc. Bé gái là con của cặp vợ chồng người Myanmar nhập cư và bị rơi xuống giếng từ chiều ngày 6 tháng 2 trong lúc đang chơi đùa khi cha mẹ bé đang làm việc tại nông trường. Bé gái đã được đưa lên khỏi giếng vào lúc 10 giờ 45 phút vào sáng ngày 7 tháng 2 theo giờ Thái Lan, an toàn sau 18 tiếng bị mắc kẹt. Bé đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện huyện Phong Pha để kiểm tra sức khỏe. Bé có bị sốc và hoảng sợ nhưng an toàn về sức khỏe.
Và đến đây chúng tôi xin được khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.